tạp chí xã hội.
Khoảng 10 bức họa về phụ nữ Việt Nam, người thổi sáo, người nấu cơm, người chải tóc, của các danh họa như Mai Thứ và Phan Văn Chánh hay Bùi Văn Âu, thấm nhuần chủ nghĩa lãng mạn thế kỷ 19 tại Pháp, được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Sarnoussi ở Paris đến ngày 17 tháng 3 năm 2024. Họ là những sinh viên khóa đầu của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương hay trường Mỹ thuật Gia Định. Dưới những nét bút của các nghệ sĩ, những cô gái trong trang phục áo nâu hay áo dài với dáng vẻ thanh thoát thể hiện một sự hòa trộn giữa truyền thống và hiện đại. Các bức tranh được vẽ vào những năm 1930, chủ yếu là tranh lụa và in thạch bản, vốn là những loại chất liệu cần được bảo quản cẩn thận. Do vậy, Bảo tàng Sarnoussi cho biết không thể trưng bày các bức tranh đó quá 3 tháng, mặc dù được đặt trong phòng điều hòa, có hệ thống hút ẩm và ít ánh sáng. Tất cả các tác phẩm tại triển lãm lần này đến từ bộ sưu tập cá nhân hay từ người thân của họa sĩ tặng cho bảo tàng. Ví dụ như những tác phẩm của Mai Thứ do con gái của họa sĩ là Mai Lan Phương trao tặng, hoặc bức vẽ cô gái đội non lá quài thao của Bùi Văn Âu đến từ Marcel Schneider, con trai của một quan chức cấp cao Hoa Kỳ, hay toàn bộ các tác phẩm của Nguyễn Phan Chánh là quà tặng của Jacques-Paul Duryac, mà ông nội từng là giám đốc bưu chính Đông Dương. Bà Anne Fort, giám tuyển của triển lãm, chuyên gia về nghệ thuật Việt Nam, nhận định đó là những bức vẽ mà ngày nay được định giá lên đến hàng trăm ngàn, thậm chí cả triệu euro. Nhưng mục đích của bảo tàng là làm sao đưa các tác phẩm nghệ thuật này đến với đông đảo công chúng một cách miễn phí. Nhân dịp này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn bà Anne Fort, giám tuyển của triển lãm, để hiểu rõ hơn về những lựa chọn của bảo tàng, cũng như các tác phẩm của các nghệ sĩ lấy phụ nữ làm chủ thể chính. Xin cảm ơn bà Anne Fort đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI. Trước tiên, bà có thể cho biết tại sao bảo tàng lại chọn chủ đề về hình ảnh phụ nữ được các họa sĩ những năm 1930 thực hiện?
À cette époque-là, en fait, il y avait vraiment un grand vent de modernité qui soufflait sur le Vietnam.
Trên thực tế đã có một làn gió hiện đại thổi qua Việt Nam trong giai đoạn này, với nhiều tác phẩm được dịch sang tiếng Việt từ cuối thế kỷ thứ 19. Lúc đó, các học giả Việt Nam thường theo chủ nghĩa hiện đại, muốn tận dụng những kiến thức từ phương Tây qua Pháp để tìm phương cách hiện đại hóa đất nước nhằm giành được độc lập. Trong phong trào hiện đại này thì phụ nữ đã có một vị trí đặc biệt. Lúc đó chúng ta có thể thấy phong trào giải phóng phụ nữ được thể hiện qua các cuốn tiểu thuyết mang tính cá nhân hoặc là những phụ nữ tìm kiếm tình yêu cho chính mình. Điều thú vị ở đây đó là cái sự hiện đại được thể hiện qua trang phục truyền thống. Trước đấy thì áo dài thường là dáng rộng, nhưng từ những năm 1930, trang phục này được may sát vào cơ thể của phụ nữ để nêu bật hơn cái hình dáng và các đường nét. Không ai biết rõ người nào đã tạo ra cái khuynh hướng này, nhưng mà nhiều học sinh trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương thuộc cái thế hệ của Mai Thứ hay là Nguyễn Phan Chánh khẳng định chính họ là những người đã phát minh ra loại áo dài kiểu dáng mới qua các bức vẽ của họ những năm 1930. Và cũng kể từ đấy mà người ta thấy nhiều phụ nữ mặc áo kiểu cách tân.
Peu importe en fait, puisque ce qui est évident, c'est que dans toutes les représentations, à partir des années 30, on va voir énormément de jeunes femmes portant ce vêtement moderne.
Phong cách của các họa sĩ trong giai đoạn này có gì đặc biệt?
En tout cas, dans les années 30, nous avons les premiers artistes vietnamiens qui vont apprendre l'art à l'occidental.
Các họa sĩ trong giai đoạn này là những người Việt đầu tiên đi theo học nghệ thuật phong cách châu Âu tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương hay là trường Mỹ thuật Gia Định. Có thể thấy rằng họ đã nhanh chóng tiếp nhận kiến thức mới và tạo ra một cái phong cách riêng rất Việt Nam. Và thật kỳ lạ, đó là những phụ nữ chiếm 80% các chủ đề được chọn lựa. Các bức vẽ được đóng khung thay vì là những loại tranh cuộn như trước kia. Các họa sĩ cũng đã thể hiện được cái sự giao lưu Đông Tây một cách rõ ràng, đặc biệt là trong các tác phẩm của Nguyễn Phan Chánh được đóng khung kiểu phương Tây nhưng lại là tranh lụa, vốn là cái nét đặc trưng của hội họa Á Châu. Người mẫu là người châu Á nhưng lại có vóc dáng đậm đà theo cái phong cách của châu Âu.
Le modèle est asiatique mais il a une volumétrie, une masse qui fait plus penser au style des années 30 en Europe.
Tại sao phụ nữ lại được lựa chọn làm chủ thể chính trong các bức vẽ?
En fait, jusqu'ici, traditionnellement, on ne représentait pas de femmes de manière anonyme.
Bởi vì cho đến thời điểm ấy thì phụ nữ không được phác họa trong những bức tranh vẽ vô danh như vậy ở Việt Nam. Về mặt truyền thống, tại một đất nước mà chịu ảnh hưởng của tư tưởng Khổng Tử, các bức chân dung thể hiện địa vị xã hội. Người ta có thể thấy các bức chân dung để thờ cúng tổ tiên hoặc là những bức họa đàn ông hay phụ nữ trong cái tư thế uy nghiêm, vẻ mặt khá nghiêm nghị, thường là thuộc giới quý tộc, quyền quý, hay là những bức tranh trong các đền chùa vẽ những vị thần linh. Trong gian triển lãm này, phải nói rằng tất cả các bức vẽ đều thể hiện người phụ nữ vô danh với những nét đẹp duyên dáng vốn có. Các họa sĩ có cái tư tưởng nghệ thuật, vị nghệ thuật, nên đơn giản là họ đã muốn vẽ về phụ nữ, vẽ về cái đẹp, và đấy là một nét đẹp hiện đại.
Dans une idée de l'art pour l'art, et ça c'est aussi très 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 moderne et très 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 nouveau pour les peintres de cette époque-là.
Thế nào là những phụ nữ vô danh? Bà có thể giải thích thêm được không?
Et ces femmes, si vous les regardez toutes, elles ne regardent jamais le spectateur.
Mọi người có thể thấy trong các tác phẩm này là cái ánh mắt của các cô gái đều không hướng về phía người xem. Họ dường như đều chìm đắm trong suy tư riêng của mình, như thể là đang ở trong một cái thế giới hoàn toàn khác. Điều này cho thấy là các họa sĩ Việt Nam chỉ trong một vài năm đã hiểu được cái phong cách của các bức họa kiểu thức phương Tây, tức là những bức vẽ giống như một cánh cửa mở ra một cái thế giới khác không tồn tại, mà người xem chỉ có thể tưởng tượng được mà thôi. Điều này được thể hiện qua cái khoảng cách của các cái ánh nhìn xa xăm trong thiền định của mỗi một phụ nữ trong những tác phẩm của họ.
Trong một xã hội mang đậm tư tưởng Khổng Tử, mà vị trí của phụ nữ không được coi trọng, phải chăng khi chọn vẽ về phụ nữ, các họa sĩ cũng thể hiện một mong muốn nào đó?
Có hai lý do giải thích tại sao phụ nữ lại xuất hiện nhiều trong những tác phẩm của các họa sĩ ở cái giai đoạn này. Thứ nhất là vì trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương lúc đó đã đưa phụ nữ vào làm mẫu trong các tiết học, nên họ có thể tự do khai thác cái chủ đề này. Ngoài ra thì có khả năng là khi mà đưa phụ nữ vào chủ đề trong những tác phẩm của mình thì các họa sĩ Việt Nam trong cái giai đoạn ấy cũng đã muốn thể hiện cái khát vọng thay đổi xã hội, cố gắng cởi mở hơn, hướng tới những cái giá trị bình đẳng hơn và trao cho phụ nữ một cái vị trí xứng đáng hơn.
Plus égalitaire et accorder à la femme la place qui lui revient.
Dường như triển lãm muốn tạo điểm nhấn đối với những tác phẩm của Nguyễn Phan Tránh. Vậy vị họa sĩ này có điểm gì đặc biệt?
Nguyễn Phan Tránh là họa sĩ chưa từng đến Pháp mà ông chỉ sống ở Việt Nam. Thế nhưng những năm 1930, các bức tranh của ông được giám đốc trường mỹ thuật mà ông theo học gửi đến Paris quảng bá các tác phẩm của các học sinh nhằm tiếp cận thị trường. Ông đã đạt được rất nhiều những thành công. Lần đầu tiên tác phẩm của Nguyễn Phan Tránh được trưng bày ở Pháp là nhân cuộc triển lãm thuộc địa năm 1931 ở Bois de Vincennes, Paris. Có nguồn tin cho biết ông là người đã bán được nhiều tranh nhất lúc đó. Nguyễn Phan Tránh nổi tiếng vì đã tạo ra được một cái sự pha trộn rất thú vị giữa một phụ nữ tâm hồn Việt với tông màu nâu trầm. Họa sĩ Nguyễn Phan Tránh thường muốn truyền tải cái tính cách khiêm tốn của người dân Việt trong những tác phẩm của ông, và ông cũng thường vẽ cái cảnh phụ nữ làm việc nhưng lại không tạo ra một cái bối cảnh hay bố cục rộng, mà thay vào đấy là tạo chiều sâu cho bức tranh với những hậu cảnh là các đường nét ngang dọc, có phần giống với những bức tranh truyền thống của châu Á. Sau giai đoạn 1930, Nguyễn Phan Tránh tiếp tục sáng tác tại Việt Nam. Và lúc đó, ông đã tiếp tục vẽ về phụ nữ, dù ít vẽ cận cảnh hơn, nhưng đấy vẫn là những người phụ nữ làm việc lam lũ, những người phụ nữ của nhân dân, ví dụ như là những bức vẽ các cô gái tiếp nhận những ca trực canh gác.
On voit des femmes qui prennent la relève du tour de garde, etc.